là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận Yên Bái nỗ lực trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo. Tiếp đó là phản ánh đẩy mạnh đào tạo nghề cho học sinh người dân tộc thiểu số. Cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2023 của tỉnh đạt trên 325.000 tấn, đạt 102% kế hoạch, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, diện tích lúa vụ đông xuân đạt trên 19.400 ha, lúa sinh trưởng phát triển ổn định, không phát sinh dịch bệnh nguy hiểm, năng suất thu hoạch ước đạt 56,2 tạ một ha. Vụ mùa gieo trồng được trên 23.100 ha, năng suất đạt 48 tạ một ha. Diện tích cây ngô đạt 20.000 ha, đạt 102% kế hoạch. Nhóm cây có hạt chứa dầu gần 780 ha, tăng 13,4% so với cùng kỳ. Mặc dù thời tiết không thuận lợi, chi phí sản xuất tăng, song ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã phối hợp với các địa phương tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa giống mới vào sản xuất. Hiện nay nông dân các địa phương đang tập trung chăm sóc, bảo vệ cây trồng vụ đông và chuẩn bị giống, vật tư, các điều kiện cần thiết để triển khai sản xuất vụ đông.
Trong tháng 11 vừa qua, các cơ quan đơn vị chức năng của huyện vùng cao Mù Cang Chải đã hoàn thành việc chấm điểm và ra mắt 9 bản đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số bản đạt nông thôn mới của toàn huyện lên 23 bản. Cùng với 23 bản đạt chuẩn nông thôn mới, hiện Mù Cang Chải có duy nhất xã Nậm Khắt đạt 14 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, hai xã đạt 10 tiêu chí là Púng Luông và La Bán Tẩn, còn lại tất cả các xã đều đạt dưới 10 tiêu chí. Hiện toàn huyện còn 4 xã mới đạt từ 4 đến 6 tiêu chí, đó là Nậm Có, Khao Mang, Hồ Bốn và Chế Tạo. Hiện nhiều tiêu chí nông thôn mới đang là thách thức đối với huyện Mù Cang Chải, trong đó tiêu chí khó thực hiện nhất là môi trường, thu nhập và giao thông. Để phấn đấu đến năm 2025 có ít nhất một xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện Mù Cang Chải đang tăng cường nhiều giải pháp, đặc biệt lồng ghép các nguồn vốn để sớm hoàn thiện các tiêu chí về nông thôn mới.
Qua rà soát của ngành giáo dục đào tạo, hiện toàn ngành đang thiếu gần 2.200 giáo viên ở các bậc học, trong đó giáo viên tiếng Anh thiếu trên 500 người. Mặc dù từ năm 2021 đến nay, tỉnh Yên Bái liên tục tổ chức các đợt tuyển dụng và xét tuyển đặc cách giáo viên về công tác tại địa phương, nhưng hiện tình trạng thiếu giáo viên vẫn diễn ra khá phổ biến ở các cấp học. Hiện toàn ngành đang thiếu 2-3 cán bộ quản lý, thiếu trên 1.400 giáo viên và trên 700 nhân viên. Trong đó giáo viên tiếng Anh thiếu trên 500 người. Tỷ lệ giáo viên toàn ngành mới đạt 84% so với định mức. Tình trạng thiếu giáo viên tập trung ở hai huyện vùng cao Trạm Tấu và Mù Cang Chải. Riêng huyện Mù Cang Chải hiện đang thiếu trên 260 giáo viên. Không những vậy, cơ cấu giáo viên còn bị mất cân đối. Ngành giáo dục đang tiếp tục tham mưu cho tỉnh thực hiện nhiều giải pháp khắc phục tình trạng trên, trong đó trước mắt bố trí tăng cường giáo viên từ vùng thấp lên vùng cao công tác, phối hợp với các trường đại học mở các khóa đào tạo theo nhu cầu và tổ chức hội thảo mời gọi sinh viên về công tác tại Yên Bái.
Theo kết quả khảo sát, chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái năm 2023 đạt 65,6%, vượt 2,3% so với kế hoạch. Để nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân, thời gian qua tỉnh Yên Bái đã ban hành nhiều nghị quyết, đề án, chính sách ở tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, đặc biệt đã quan tâm bố trí nguồn lực và ban hành các chính sách cho phát triển kinh tế xã hội vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, quyết tâm phấn đấu xây dựng cuộc sống ngày càng hạnh phúc hơn. Chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái được đánh giá dựa trên 3 tiêu chí, đó là sự hài lòng về cuộc sống, sự hài lòng về môi trường sống và tuổi thọ trung bình. Chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái đầu nhiệm kỳ năm 2020 là 53,3%, ở mức khá hạnh phúc. Yên Bái phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ chỉ số hạnh phúc của người dân tăng 15% so với đầu nhiệm kỳ.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, tỉnh Yên Bái đã có những chuyển biến tích cực trong công tác giảm nghèo bền vững. Với tỷ lệ nghèo đa chiều giảm xuống còn 13,08%, giảm 5,3% so với cuối năm 2022. Đây là thành quả sau những nỗ lực quyết tâm của hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân với hàng loạt giải pháp thực hiện hiệu quả. Qua đó góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân, giải quyết việc làm, thúc đẩy kinh tế địa phương tăng trưởng. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Trong hành trình giảm nghèo bền vững, việc tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi đóng vai trò quan trọng, đặc biệt các khoản vay với lãi suất thấp và thời gian vay dài hạn đã mở ra cơ hội cho người dân trong việc phát triển kinh tế gia đình. Các hoạt động cho vay vốn tín dụng chính sách không chỉ giúp người dân tiếp cận với vốn vay một cách nhanh chóng và thuận tiện, mà còn giúp mở rộng các mô hình phát triển kinh tế, hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp. Trường hợp của chị Nguyễn Thị Khuyến tại xã An Bình, huyện Văn Yên là một điển hình. Từ một hộ nghèo, chị Khuyến đã được vay ưu đãi 90 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để đầu tư và xây dựng chuồng trại và chăn nuôi lợn thịt. Nhờ sự chuyển hướng từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang hướng hàng hóa, mô hình đã đem lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình chị. Chị Khuyến chia sẻ.
Nhà nước cho chúng tôi vay vốn lãi suất này rất phù hợp với những bà con nông dân của chúng tôi. Về chúng tôi cũng lấy cái vốn đó để xây dựng chuồng trại để kiếm thêm thu nhập cho gia đình và thấy chăn nuôi những con lợn con gà này rất là hiệu quả.
Hiện nay Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên đang triển khai cho vay 18 chương trình tín dụng ưu đãi với tổng dư nợ 740 tỷ đồng với hơn 13.000 khách hàng đang vay vốn. Trong đó dư nợ cho vay chương trình hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo chiếm trên 60% tổng dư nợ. Tổng doanh số cho vay trên 180 tỷ đồng. Nguồn vốn cho vay đã được người dân đầu tư kinh doanh hàng hóa dịch vụ, trồng cây lâm nghiệp có giá trị, giải quyết việc làm. Từ đó giúp kinh tế gia đình phát triển. Ông Hoàng Ngọc Giang, Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên nói.
Trong thời gian tới, thì đối với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên cũng sẽ tích cực tham mưu hơn nữa cho Ủy ban dân huyện để chỉ đạo Ủy ban dân các xã, thị trấn phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội chỉ đạo tổ chức hội, ủy thác cấp xã là thường xuyên hơn nữa, tích cực hơn nữa rà soát cái nhu cầu vay vốn của người nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo đủ điều kiện và có nhu cầu vay vốn để chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư để hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác có cái điều kiện và có cái nguồn vốn để đầu tư vào phát triển sản xuất kinh doanh để tiếp tục tạo thu nhập và nâng cao đời sống hơn nữa, góp phần quan trọng vào việc xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới.
Với nhiều giải pháp trong công tác giảm nghèo, năm 2023, huyện Văn Yên đã giảm trên 1.450 hộ nghèo và gần 640 hộ cận nghèo. Trong đó, huyện chú trọng vào việc đa dạng hóa các nguồn sinh kế, đồng thời triển khai các chương trình hỗ trợ để thúc đẩy phát triển sản xuất và cải thiện thu nhập cho người dân, qua đó nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết, giúp loại bỏ các phương pháp sản xuất lạc hậu và tiếp cận các phương pháp hiện đại hơn. Ngoài ra, huyện cũng đã triển khai hiệu quả chính sách tín dụng ưu đãi không chỉ cung cấp nguồn vốn cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh, mà còn kết hợp với việc hướng dẫn cách làm kinh tế, đào tạo nghề, khuyến nông, khuyến công và chuyển giao công nghệ tiên tiến. Điều này góp phần vào việc nâng cao năng lực sản xuất và cải thiện điều kiện sống cho các hộ nghèo và cận nghèo trong toàn huyện. Bà Lã Thị Liền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên cho biết.
Huyện Văn Yên luôn xác định công tác giảm nghèo là cái nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt. Thì trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng đã làm được rất nhiều cái việc để mà nâng cao đời sống của nhân dân và giảm tỷ lệ hộ nghèo. Thì trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền tới các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn thể nhân dân về cái vai trò của công tác giảm nghèo và đặc biệt là tuyên truyền tới nhân dân về cái nhận thức, nâng cao nhận thức người dân về cái ý thức tự giác, tự lực, tự cường để vươn lên thoát nghèo. Cùng với đó thì chúng tôi cũng sẽ huy động các nguồn lực của nhà nước, đặc biệt là từ 3 chương trình mục tiêu quốc gia và nguồn lực xã hội hóa trong nhân dân để đầu tư thêm, để góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân và giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện.
Trong công tác giảm nghèo, phát huy vai trò của cấp ủy và chính quyền cơ sở, Đảng ủy và chính quyền xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu đã đổi mới phương thức lãnh đạo và điều hành, đóng góp vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai hiệu quả, đảm bảo quyền lợi cho người dân, trong đó có việc cung cấp bảo hiểm y tế miễn phí cho 100% dân số trên địa bàn. Nổi bật trong những nỗ lực này là việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng và giới thiệu các giống cây mới có hiệu quả kinh tế cao, giúp người dân nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống. Trong năm 2023 đã có 34 hộ gia đình cải thiện nhà ở và gần 500 hộ nghèo cận nghèo tiếp cận nguồn vốn vay với tổng dư nợ lên đến hơn 4 tỷ đồng. Kết quả của những nỗ lực này đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo của xã, hiện nay chỉ còn trên 68%. Anh Vàng A Gâu, xã Sở Hồ, huyện Trạm Tấu nói.
Hỗ trợ cho ta cực đảng chính quyền tài trợ cho tụ bằng.
Hiện nay, cuộc sống của bà con chúng tôi đã có nhiều thay đổi do được nhà nước quan tâm làm đường điện và nhiều công trình khác thuận tiện cho nhân dân, phát triển kinh tế. Bà con đều được phát thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, con cháu chúng tôi được hỗ trợ đi học. Gia đình tôi còn được hỗ trợ 30 triệu đồng để chăn nuôi gia súc, giúp chúng tôi đã thoát được nghèo. Biết ơn và mong muốn đảng, nhà nước, địa phương dành quan tâm nhiều hơn tới đời sống người dân chúng tôi. Trong những năm qua, Yên Bái đã chứng kiến sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác giảm nghèo với những thành tựu nổi bật, góp phần cải thiện đời sống người dân và củng cố niềm tin vào chính sách giảm nghèo của Đảng và Nhà nước. Toàn tỉnh đã ghi nhận mức giảm ấn tượng với hơn 10.000 hộ nghèo mỗi năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo trên 5%. Con số này không chỉ vượt qua mục tiêu đề ra mà còn là minh chứng cho sự quyết tâm trong công tác giảm nghèo bền vững. Đáng chú ý, tỷ lệ hộ nghèo trong cộng đồng dân tộc thiểu số đã giảm bình quân 7,66% năm, một tỷ lệ cao hơn đáng kể so với mức trung bình toàn quốc. Yên Bái không chỉ đổi mới tư duy trong chỉ đạo và điều hành mà còn chú trọng việc huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư. Với tổng kế hoạch vốn ngân sách nhà nước dành cho các chương trình mục tiêu lên tới hơn 5.300 tỷ đồng trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh đã thực hiện hiệu quả việc lồng ghép các chương trình phát triển kinh tế xã hội với chương trình giảm nghèo bền vững. Góp phần cải thiện chính sách giải quyết việc làm, hỗ trợ nhà ở và mua thẻ bảo hiểm y tế cho những đối tượng người nghèo, người dân tộc thiểu số và những người sống trong điều kiện đặc biệt khó khăn. Nhờ đó, đời sống người dân đã được cải thiện. Kết quả khảo sát chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái năm 2023 đạt 65,62%, vượt 2,3% so với kế hoạch. Ông Nguyễn Thành Anh, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Yên Bái nhấn mạnh.
Trong cái thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ tăng cường hơn nữa cái công tác kiểm tra giám sát. Thì qua cái công tác kiểm tra giám sát thì cũng sẽ phát hiện ra những cái khó khăn vướng mắc của cơ sở để cùng với các sở ngành, các địa phương để tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc. Ngoài ra thì cũng sẽ căn cứ vào cái nguồn lực của tỉnh thì cũng sẽ phối hợp cùng với các sở ngành, các địa phương để tham mưu cho tỉnh ban hành các cái chính sách đặc thù của tỉnh để thực hiện tốt cái công tác giảm nghèo.
Khi nhìn lại hành trình giảm nghèo bền vững tại tỉnh Yên Bái, không chỉ chứng kiến sự thay đổi về hạ tầng nông thôn hay sự phát triển của kinh tế, mà còn thấy rõ sự tiến bộ trong nhận thức và hành động của người dân. Mỗi người luôn nỗ lực thoát khỏi nghèo khó và hướng tới một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc hơn, qua đó góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển nhanh và bền vững, theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay công tác hướng nghiệp, đào tạo nghề cho học sinh nói chung, học sinh dân tộc thiểu số nói riêng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nguồn lao động cho địa phương, đặc biệt là đối với các địa phương vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn của tỉnh. Qua đó không chỉ giúp các em có công việc phù hợp, ổn định sau khi ra trường mà còn giải quyết được tình trạng thiếu nguồn lao động đã qua đào tạo. Xác định được tầm quan trọng đó, những năm qua trường Cao đẳng Yên Bái đã đẩy mạnh công tác hướng nghiệp, đào tạo nghề cho nhiều học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời liên kết đào tạo, ký kết hợp tác với các doanh nghiệp để tìm kiếm việc làm cho các em sau khi ra trường.
Điều dưỡng là một trong những ngành nghề luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt của các bạn trẻ khi chọn ngành học, nhất là khi nguồn nhân lực cho ngành y đang bị thiếu hụt. Tham gia học chuyên ngành này có rất nhiều học sinh là người dân tộc thiểu số đến từ các địa phương vùng cao của tỉnh như huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải. Do đó, để các em tiếp cận nghề một cách dễ dàng, hiệu quả, việc đào tạo ngành cao đẳng điều dưỡng đã được trường Cao đẳng Yên Bái tập trung chủ yếu vào việc đào tạo kiến thức lý thuyết cơ bản và chuyên môn sâu. Nhà trường cũng tăng cường các kỹ năng thực hành tay nghề cho sinh viên theo hướng giảm lý thuyết, tăng cường thực hành, áp dụng quy trình điều dưỡng và thực tiễn lâm sàng và thực hành các kỹ năng điều dưỡng cơ bản như tiêm, truyền dịch, giao tiếp với bệnh nhân, đặc biệt là kỹ năng chăm sóc, hỗ trợ người bệnh. Sinh viên cao đẳng điều dưỡng được thực hành, thực tập thường xuyên để thành thạo kỹ năng, nâng cao trình độ, đáp ứng nhu cầu cho công việc sau khi tốt nghiệp ra trường. Em Giàng A Thành, sinh viên đến từ xã Bản Công, huyện Trạm Tấu cho biết.
Bây giờ cũng cái lúc trường nó cũng sáng năm đầu lúc trường lại ta xin mà giờ.
Nhận thấy quê mình còn thiếu rất nhiều nguồn nhân lực về y tế nên em đã chọn theo học nghề điều dưỡng. Em mong muốn với những kiến thức em học được ở trường và qua các đợt thực tập, sau khi ra trường em có thể vững vàng với nghề và tìm được một công việc ổn định, giúp đỡ cho nhiều bệnh nhân nơi em sinh sống. Để giúp sinh viên nâng cao trình độ nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp hệ cao đẳng, các em có thể tiếp tục học liên thông lên các bậc học cao hơn, thậm chí là cơ hội du học nước ngoài, vừa học vừa làm xuất khẩu điều dưỡng sang một số quốc gia tiềm năng như Nhật Bản và Đức. Nhà trường cũng có chế độ miễn giảm học phí cho sinh viên theo quy định, có học bổng khuyến khích sinh viên có thành tích học tập xuất sắc. Bên cạnh đó, trường Cao đẳng Yên Bái còn đào tạo ngành cao đẳng dược theo hình thức liên kết, liên thông với các trường có uy tín lâu năm của các tỉnh khác, giúp tăng cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi ra trường. Cô Đặng Thu Thủy, giảng viên khoa y dược, trường Cao đẳng Yên Bái cho biết.
Cái việc mà cơ hội việc làm sau khi mà ra trường thì có cái sự phản hồi lại, bởi vì thông thường thì nhà trường thì thường hay có những cái tìm hiểu những cái thông tin qua các giáo viên chủ nhiệm về tình hình học sinh sau khi ra trường, thì tôi thấy rằng là cái số mà học sinh mà sau khi ra trường mà làm ở các cơ sở thì cũng khá là ổn định. Cụ thể ở đây thì ngoài các cơ sở công lập ra thì hiện nay ở trong tỉnh thì còn có rất là nhiều những cái phòng khám tư, rồi thì những bệnh viện tư, thì lượng cái số lượng mà ngay sau khi các em ra trường thì thường các em sẽ đăng ký để đi học, để cấp cái chứng chỉ hành nghề và được thực hành và được làm ở các cơ sở thì cũng khá là ổn định. Thì đấy là qua những cái nguồn thông tin mà cung cấp phản hồi qua giáo viên chủ nhiệm về phía nhà trường ạ.
Với phương pháp đổi mới mạnh mẽ chương trình đào tạo gắn với thực tiễn và dựa trên nhu cầu xã hội, nhờ đó số lượng học sinh đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã lựa chọn nghề ngày càng gia tăng. Qua đó cho thấy nhận thức, ý thức của con em đồng bào dân tộc thiểu số đã có những thay đổi rõ rệt. Thay vì bỏ học giữa chừng, các em đã ý thức hơn trong việc chọn ngành nghề phù hợp để học với mong muốn có nghề nghiệp ổn định ngay tại địa phương. Đặc biệt, năm 2022, nhà trường đã mở lớp đại học chuyên ngành sư phạm tiếng Anh hệ vừa làm vừa học. Đây là lớp liên kết đào tạo giữa trường ngoại ngữ Đại học Thái Nguyên, được hỗ trợ từ nguồn ngân sách địa phương theo nghị quyết số 41 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Sinh viên theo học chuyên ngành này được tuyển sinh tại hai trường phổ thông dân tộc nội trú của tỉnh và miền Tây, ba trường trung học phổ thông của hai huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải. Hiện tại, khóa 2 của lớp Đại học chuyên ngành sư phạm tiếng Anh có trên 40 sinh viên theo học. Các em theo học chuyên ngành này được hỗ trợ đầy đủ các chính sách ưu tiên theo quy định, đồng thời khi ra trường sẽ được đi làm ngay, góp phần bổ sung nguồn nhân lực có chất lượng về chuyên ngành sư phạm tiếng Anh tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, đặc biệt ở hai huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải. Em Ngô Anh Quân, sinh viên đến từ xã Lâm Giang, huyện Văn Yên cho hay.
Trong quá trình học thì em được các thầy cô giáo dạy rất là nhiều, được giúp đỡ trong tất cả mọi việc, từ những việc ăn ở hay là đến cả việc học tập, nên điều đó trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều ạ. Khi em học ở đây thì em nhận được rất nhiều chế độ ưu đãi. Đầu tiên là em được nhà trường cấp cho bọn em hàng tháng là 3.630.000 và được ở ký túc xá. Và bên cạnh đó thì sau khi mà ra trường, bọn em sẽ được làm việc tại quê hương của mình luôn.
Bên cạnh đó, trường Cao đẳng Yên Bái còn đào tạo nhiều chuyên ngành khác nhau như hướng dẫn viên du lịch, thanh nhạc, diễn viên múa, nhạc cụ phương Tây, thiết kế đồ họa. Tất cả các em sinh viên theo học tại nhà trường đều được tạo điều kiện học tập tốt nhất dưới sự hướng dẫn tận tình của các giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm. Các hoạt động tham quan, trải nghiệm thực tế được nhà trường tích cực phối hợp với các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tổ chức, tạo điều kiện tối ưu nhất cho sinh viên trong việc thực hành, thực tập và tạo cơ hội việc làm cho các em ngay sau khi tốt nghiệp. Nhờ đó, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm ổn định chiếm tỷ lệ cao. Nhiều học sinh sinh viên là người dân tộc thiểu số ở các huyện vùng cao, còn nhiều khó khăn của tỉnh như Lục Yên, Trạm Tấu, Mù Cang Chải cũng có thể tìm kiếm việc làm. Em Thảo Thị Ninh ở xã Pá Lau, huyện Trạm Tấu đang học nghề nghiệp vụ nhà hàng nói.
Bây giờ quê hương của em rất là phát triển du lịch ạ. Em mong muốn là học nghề này sẽ giúp cho em được một công việc ổn định ạ. Trong khi quá trình đi học, em được các thầy cô dạy học thực hành rất là nhiều để giúp em được những kiến thức và những kỹ năng tốt.
Trường Cao đẳng Yên Bái hiện đang đào tạo trên 20 mã ngành với quy mô đào tạo trên 1.000 học sinh sinh viên chính quy và trên 300 học sinh sinh viên các hệ đào tạo khác. Trong đó riêng tỷ lệ học sinh là người dân tộc thiểu số đang theo học tại nhà trường chiếm tới trên 49%. Năm học qua, nhà trường đã chủ động trong công tác tuyển sinh, hướng nghiệp, đào tạo, liên kết đào tạo, ký kết hợp tác đào tạo với một số doanh nghiệp, đơn vị nhằm kết nối, giải quyết đầu ra cho học sinh sinh viên, nhất là học sinh là người dân tộc thiểu số, nhằm giúp học sinh được rèn luyện, nghề, vững vàng và làm việc ngay sau khi ra trường, xuất khẩu sang các thị trường lao động tiềm năng và cho thu nhập cao. Trường Cao đẳng Yên Bái đã thực hiện chương trình đào tạo theo hướng giảm lý thuyết, tỷ lệ thực hành chiếm tới 70%. Nhà trường cũng đã ký kết với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Yên Bái với nhiều nội dung có lợi cho sinh viên và học sinh. Trong đó nổi bật là cam kết cung ứng nguồn nhân lực, tổ chức cho học sinh trải nghiệm thực tế, thực hành tại doanh nghiệp. Nhờ đó, tỷ lệ học sinh sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp đạt tới 98%. Bà Nguyễn Thị Sen, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Yên Bái cho biết.
Thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ nỗ lực, cố gắng để thực hiện cái điều đầu tiên, đó là cái việc chuyển tới các em các cái chế độ chính sách một cách rất là đầy đủ, chính xác và kịp thời. Bởi vì thực ra đối với nhiều em thì đây là cái nguồn kinh phí chủ yếu để các em duy trì cái học tập ở trong nhà trường. Cái thứ hai nữa là về thông tin tới các em và gia đình. Thì trong cái thời gian qua thì chúng tôi cũng nhận thấy là với nhiều các cái xã ở vùng xa, vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn thì gia đình các em còn thiếu rất là nhiều thông tin. Thì trong thời gian tới chúng tôi cũng sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các xã, với các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và đặc biệt là với các doanh nghiệp để mang tới cho bản thân các em và gia đình các cái thông tin cụ thể về chế độ chính sách, về cơ hội việc làm sau khi ra trường và đặc biệt là về các cái ngành đào tạo của nhà trường, thì đều là các cái ngành mà hiện nay nhu cầu của xã hội đang rất là cần. Và như vậy thì những cái thông tin đó sẽ giúp cho bản thân các em và gia đình có thêm những cái sự lựa chọn cho tương lai của mình, để cố gắng là mỗi em thì sẽ có được một cái nghề nghiệp sau này.
Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0, yêu cầu về chất lượng nhân lực ngày càng cao, người có kỹ năng nghề, nhất là lao động có tay nghề cao, được các doanh nghiệp chờ đón ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường với thu nhập đáng mơ ước. Trước thực tế đó, đào tạo gắn với nhu cầu sử dụng xã hội của doanh nghiệp đang trở thành hướng đi trọng tâm của nhiều cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh. Đối với các em học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số thì việc được quan tâm, chăm lo, định hướng đúng nghề nghiệp sẽ góp phần quan trọng, góp phần hạn chế tình trạng bỏ học giữa chừng, tạo cơ hội cho các em trong quá trình tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống trong tương lai.
Phần cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp nông thôn.
Chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 69 của Hội đồng dân tỉnh Yên Bái khóa 18 sau gần 3 năm triển khai đã mang một luồng gió mới trong phát triển chăn nuôi hàng hóa trên địa bàn tỉnh. Với những chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi, nghị quyết đã góp phần rất lớn giúp các địa phương tăng đầu đàn, tăng giá trị của ngành chăn nuôi, kịp thời giúp các hộ dân tháo gỡ những khó khăn ban đầu về vốn để phát triển sản xuất. Hiện nay toàn tỉnh đã xuất hiện hàng trăm mô hình chăn nuôi hàng hóa, đem lại nguồn thu hàng trăm đến hàng tỷ đồng cho các hộ dân. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Thực hiện nghị quyết 69, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hướng dẫn cơ chế chính sách hỗ trợ, đồng thời giao nhiệm vụ cho các ngành chức năng. Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố tổ chức tuyên truyền phổ biến chủ trương chính sách của tỉnh bằng nhiều hình thức để các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và nhân dân hưởng lợi. Hàng năm tỉnh cũng phân bố kinh phí hỗ trợ thực hiện chính sách bảo đảm kịp thời, tạo động lực cho các hộ phát triển chăn nuôi. Riêng trong năm 2023, toàn tỉnh đã trích kinh phí trên 39,5 tỷ đồng cho hơn 1.000 cơ sở, góp phần nâng tổng đàn gia súc chính toàn tỉnh đạt trên 835.000 con. Gia đình anh Bùi Văn Trung, thôn Khe Cam, xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên luôn duy trì trên 50 con bò thương phẩm. Để duy trì mở rộng đàn vật nuôi trong bối cảnh chịu tác động của tình trạng suy thoái kinh tế sau đại dịch, anh Trung được hỗ trợ theo chương trình hỗ trợ từ nghị quyết 69. Có nguồn vốn, anh đầu tư mở rộng chuồng trại, dự trữ thức ăn, đầu tư máy móc phục vụ chăn nuôi hàng hóa. Nhờ vậy mỗi năm gia đình anh có lãi trên 300 triệu đồng, anh Trung cho biết.
Gia đình cũng phải chịu khó để mới ăn được. Tức là bây giờ gia đình cũng chỉ ăn sinh sản thôi. Với lại nuôi to nên là bán thương phẩm thôi. Đấy, cũng Tết bán cho các nò ở dưới Hà Nội họ nên họ mua những cái loại bò ba bê to là bán theo cân. Cân thì bây giờ bọn gia đình đang bán giá 80 bò ba bê. Đấy, còn những con bé bé thì Tết gia đình mổ ở đây với lại bán cho đình đám cưới các thứ là những người nuôi bò cặp. Đấy, gia đình cũng chỉ làm vậy, còn cỏ nhà là chồng cũng tự đi vác đi trồng với lại chăm sóc về để cho ăn, chứ cũng không thuê mấy làm đấy đâu. Thì hai vợ chồng cứ cho lên ô tô là mang về, với lại Nam thì sáng thì Nam phải làm tranh thủ rồi, phải dậy sớm rồi. Cái tầm 4:30 5 giờ là vợ chồng dậy làm xong rồi đến tầm 6 giờ là xong lại đi làm việc khác.
Cũng hưởng lợi từ chương trình hỗ trợ nghị quyết 69 của tỉnh, gia đình anh Hoàng Văn Liêm, xã Xuân Lai, huyện Yên Bình đã mua sắm máy băm cỏ công suất lớn và đầu tư nhà chứa nguyên liệu giữ trữ thức ăn chăn nuôi cho bò. Theo anh Liêm, với những hộ nhiều năm gắn bó chăn nuôi như anh, sự hỗ trợ của nhà nước đã giúp gia đình anh mạnh dạn đầu tư công nghệ áp dụng vào chăn nuôi, giúp tiết kiệm thời gian và công sức. Đây là điều kiện để gia đình anh cải tạo nâng cấp khu vực chăn nuôi, đảm bảo vệ sinh môi trường, sức khỏe cho con người và vật nuôi, anh Liêm cho biết.
Quy mô gia đình hiện tại đang nuôi từ 200 con đến 250 con, mà tổng ở xã là khoảng tầm 500 con. Và hiện đã đang cung cấp cho các nguồn giảm nghèo bền vững của trung ương.
Không chỉ riêng gia đình anh Liêm tại xã Xuân Lai, huyện Yên Bình, địa phương có thế mạnh về tự nhiên là điều kiện thuận lợi để phát triển chăn nuôi đại gia súc. Nhiều hộ dân trên địa bàn xã được sự hỗ trợ của nhà nước đã tăng quy mô chăn nuôi theo hướng hàng hóa, mở rộng đầu đàn, đa dạng hóa vật nuôi. Từ đó xuất hiện nhiều gia đình chăn nuôi lợn, trâu, bò, dê có quy mô từ 10 con một lứa trở lên. Ông Trương Thế Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Lai cho biết thêm.
Trên địa bàn, tổng đàn gia súc trên địa bàn đây rất là hiện nay là trên 5.000 con. Thì đấy thì là cũng rất là thuận lợi. Thì hiện nay là các cái trong đó là người dân tập trung chủ yếu là trâu bò. Hiện nay là cũng cái như hợp tác xã Thiên An đã cũng có cái là có nhiều cái thành viên trong hợp tác xã nuôi nhiều hộ, có hộ ít nhất cũng có 10 con trâu bò, nhiều thì 20 con trâu bò để tham gia cái này cũng là cái giúp cho địa phương có nhiều cái phát triển kinh tế xã hội và thoát nghèo bền vững.
Từ thực tế chăn nuôi hàng hóa đã mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều gia đình và thúc đẩy kinh tế ở nhiều địa phương phát triển. Và nghị quyết 69 là cú hích để nhiều địa phương, nhiều hộ dân tận dụng được lợi thế về đất đai tự nhiên để phát triển chăn nuôi, tạo việc làm cho lao động, thúc đẩy ngành chăn nuôi phát triển theo hướng liên kết chuỗi giá trị, góp phần tăng thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn tỉnh. Ông Ninh Trần Phương, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Yên Bái cho biết.
Hàng năm thì tỉnh cũng đều có những cái chính sách để phát triển chăn nuôi hàng hóa. Và gần đây nhất là hiện nay đang thực hiện là chính sách chăn nuôi quy định tại nghị quyết 69 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái. Và chăn nuôi của tỉnh Yên Bái thì trong những năm vừa qua thì có cái xu hướng dịch chuyển là từ chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ sang cái chăn nuôi hàng hóa tập trung, thể hiện bằng những con số cụ thể là đến nay thì tổng đàn gia súc chính, đàn gia cầm liên tục tăng qua các năm. Đến năm 2023 thì tổng đàn gia súc chính của tỉnh Yên Bái là đạt 820.000 con, đàn gia cầm là hơn 7 triệu con và sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại năm 2023 là 67.000 tấn. Trong đó đặc biệt là cái sản lượng thịt hơi xuất chuồng là đạt ra xuất chính là 52.000 tấn. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại đến năm 2023 là đã vượt kế hoạch giai đoạn 21-25 của tỉnh. Tỷ trọng chăn nuôi trong cái cơ cấu nông lâm nghiệp thủy sản đang tăng dần. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 1.199 trang trại chăn nuôi. Trong đó đặc biệt có những trang trại có quy mô trên 13.000 con lợn thịt hoặc là trên 1.000 lợn nái. Tỷ lệ chăn nuôi trong quy mô trang trại đang tăng dần và đang chiếm khoảng trên 30% tổng đàn trên địa bàn tỉnh.
Trong bối cảnh giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, tình hình dịch bệnh phức tạp, kinh tế khó khăn, thì chính sách hỗ trợ từ nghị quyết 69 đã tạo đà cho chăn nuôi hàng hóa phát triển. Từ đó các hộ có điều kiện tái đầu tư cho sản xuất, tạo điều kiện để ngành chăn nuôi phát triển bền vững.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại Yên Bái, tổ chức chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay nhân dịp Tết Nguyên đán 2024. Thời gian từ ngày 9 tháng 12 2023 đến ngày 9 tháng 2 năm 2024, áp dụng tại 10 cửa hàng xe máy xe điện Hòa Bình. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện tri ân có quy mô hoành tráng với nhiều quà tặng giá trị và số lượng lớn, tỷ lệ trúng giải cao, hứa hẹn bùng nổ không khí nhộn nhịp mua sắm Tết Giáp Thìn. Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình hy vọng đem đến nhiều trải nghiệm mua sắm bằng các hình thức đa dạng, độc đáo với vô vàn ưu đãi hấp dẫn và nhân rộng niềm vui đến với mọi người, mọi nhà. Khách hàng mua xe Wenfa, Blade, WRSX, Fortuner, Vision, List, A-Blade, SH1 sẽ được quay số trúng thưởng với cơ cấu giải thưởng. Giải đặc biệt 100 xe máy Honda SH350i phiên bản cao cấp. Giải nhất 1.000 xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì 2.000 xe máy Honda Wenfa phiên bản tiêu chuẩn. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe Honda Wenfa, Honda WRSX, Honda Blade sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher mua phụ kiện trị giá 600.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vision, Honda Blade 125, 150, 160, Honda Lead, khách hàng sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher phụ kiện trị giá 1.200.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 1 triệu đồng. Khách hàng mua xe Honda Vario 160 Honda Winner X sẽ được nhận một điện thoại Samsung Galaxy A05s. Khách hàng mua xe điện được tặng nhiều tiền mặt giá trị lên tới 3 triệu đồng, kèm theo mũ bảo hiểm trích nhiệu và ba lô thời trang cao cấp. Xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. cửa hàng xe máy km 5, địa chỉ km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái; cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái; cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái; cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái; cửa hàng xe máy Thạc Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Bình Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái; cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái; cửa hàng xe máy Trấn Yên, địa chỉ số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên; cửa hàng xe điện IR Hòa Bình, địa chỉ km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình; điện thoại 0912 510 776 hoặc 1800 1252.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.